Dạ, A Di Đà Phật. Thưa quý liên hữu, như thầy viết lên đây một số câu đặc biệt nói về cái pháp môn, rồi từ đó chúng ta giải thích nhé, rồi sẽ đưa ra một cái hướng đi thật là chính xác trong cái pháp môn. Tịnh độ pháp môn tam căn phổ bị phàm thánh tề thâu tiệp đại viên dung bất khả tư nghị. Bao nhiêu câu này để không chúng ta có thể bàn luận cái tôn thể chưa có xong được. Tuy nhiên chúng tôi cố gắng nói tấn lực đó, cô đọc lại để chúng ta có một cái khái quát, một cái nắm vững về cái pháp môn chút. Tịnh độ pháp môn tam căn phổ bị. Thế nào gọi là tịnh độ? Chữ tịnh đây có nghĩa là tam nghiệp thanh tịnh. Tam nghiệp là thân khẩu ý, là cái Phật học thường thức thì đó có lẽ là thầy trụ trì giảng cho quý vị rồi. Tam nghiệp là thân khẩu ý thanh tịnh. Còn độ đây là gì? Độ đây chính là quốc độ, hay cũng chính là cái tâm của chúng ta. Tức là đi vào cái pháp môn này bằng cái cánh cửa tịnh, tam nghiệp phải thanh tịnh. Đây. Mà tịnh độ đây chính là cái tâm của chúng ta, đây cũng là quốc độ của Phật. Thì cánh cửa để bước vào thiền là cửa bát nhã, tức là cửa trí tuệ. Cho nên trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Lục Tổ Huệ Năng cho chúng ta niệm Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Riêng tịnh độ và mật tông đi vào bằng cánh cửa tịnh, này là thân tâm phải thanh tịnh. Này ở trong mật tông đó là phải tam mật tương ưng, có nghĩa là thân khẩu ý phải cực thanh cực tịnh mới đi vào cái pháp môn được. Thì tam căn phổ bị tam căn có nghĩa là ba cái căn cơ: thượng căn, trung căn, hạ căn. Ý nói là pháp môn này thu nhiếp cả ba căn: thượng căn, trung căn và hạ căn. Thường thường pháp môn thiền á thu nhiếp ở những bậc thượng căn và trung căn. Trung căn cũng chưa chắc gì thật nữa. Nhưng pháp môn này thu nhiếp cả ba căn. Ấy được thể hiện trong cái lời nguyện đầu tiên của Pháp Tạng Tỳ Kheo. Lời nguyện thứ nhất: trên từ đẳng giác Bồ Tát xuống cho đến chúng sanh ở dưới các tầng địa ngục và chúng sanh muôn loài vạn vật bò bay mấy cửa, nếu được thấm nhuần cái giáo pháp vô lượng quang vô lượng thọ của A Di Đà thì tất cả đều được thành Phật. Đây là điều này được thể hiện trong cái lời nguyện thứ nhất của tiền thân của Phật A Di Đà. Này, như ta thấy ở trong kinh Hoa Nghiêm, mở đầu là thiết tường văn tỳ kheo dạy cho thiện tài đồng tử niệm Phật. Niệm Phật gì thế quý vị? Niệm Phật A Di Đà. Tại sao mười phương hằng hà sa số Phật không niệm mà lại niệm A Di Đà? Ở trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thích Ca Mâu Ni ngài tán thán Đức Phật A Di Đà đến chỗ cùng cực, gọi là Phật Trung Chi Vương Quang Trung Cực Tôn. A Di Đà là vua của mười phương chư Phật, và ánh sáng của A Di Đà không có vị Phật nào sánh kịp được. Do đó Đức Thích Ca Mâu Ni khuyên đệ tử của ngài ở cõi này nên niệm A Di Đà để mà cầu di dân về cái quốc độ của ngài. Thiện tài đồng tử là ai? Đấy là tất cả những người tu theo pháp môn Đại Thừa, đặc biệt là những người tu theo pháp môn Tịnh Độ như chúng ta đây. Chứ không phải thiền tài đồng tử chỉ là một vị ở trong kinh sách đâu, mà tất cả chúng ta đây cũng là thiền tài đồng tử. Rồi đến cái phần cuối của kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy có Đức Phổ Hiền và Văn Thù, hai vị đại Bồ Tát hướng dẫn 41 vị pháp thân đại sĩ niệm A Di Đà cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Các vị đẳng giác Bồ Tát như là Văn Thù, Phổ Hiền, thực ra các ngài là cổ Phật tái lai, thị hiện làm đẳng giác Bồ Tát để mà phò trì cho cái cơ đạo của Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà các ngài thật ra là Phật. Thế thì một cái thân phận là một vị đẳng giác Bồ Tát, vậy thì ngài cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc để làm gì nữa? Đây là để thành tựu cái bài học cuối cùng là thành Phật. Cho nên tất cả, hầu hết các vị Bồ Tát ở trong mười phương pháp giới, nếu muốn đạt đến cái quả vị tối cao tối thượng, hầu hết các ngài đều cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc, bởi vì đây là một cái đạo tràng lý tưởng bậc nhất để thành tựu được và an toàn bậc nhất. Ở các cái Phật độ khác đó, thường thường đó là tu từ từ đi lên. Thế nhưng mà Tây Phương Cực Lạc đặc biệt, nhất thu nhất thiết tu, có nghĩa là mình bắt đầu tu ở tại Tây Phương Cực Lạc, dầu ở cái tần số rất là thấp nhưng mà cũng như ở cái tần số cao nhất. Đây chút xíu nữa chúng tôi sẽ nói những cái điều bất khả tư này thật nha, bây giờ mình không có thời gian nhiều. Thế thì đấy là những bậc thượng căn ở trong cái giáo đoàn của Thích Ca Mâu Ni. Trong mấy ngàn năm qua đâu có ai mà sánh được với Văn Thù, Phổ Hiền đâu, không ai sánh được. Đó, đấy là những bậc thượng căn nha, thu xếp những bậc thượng căn. Rồi trung căn là ai? Đây là các vị thiền sư, các vị tổ sư của chúng ta. Như ở trong lịch sử thiền tâm, người ta thấy có ngài Vĩnh Minh Diên Thọ, Liên Trì đại sư, Triệt Ngộ đại sư, Hành Sách đại sư, vân vân. Tất cả những vị thiền sư đó đều là những vị thiền sư đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh. Đã đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh thì ngài cần cầu về Tây Phương Cực Lạc làm gì? Đấy, đấy cũng là để hoàn tất cái bài học cuối cùng của ngài, của các ngài. Đấy là thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì trong lịch sử của thiền chúng ta thấy rất là rõ. Thế rồi hạ căn là ai? Là tất cả chúng ta đây, tạm gọi là hạ căn, là bởi vì chúng ta chưa nối kết được với Phật Quan A Di Đà, chúng ta vẫn còn lang thang trong lục đạo luân hồi như thế này, thì tạm gọi là hạ căn. Chứ một khi mà cái tâm, chân tâm của chúng ta nối kết được với lại cái gọi là cái vũ trụ quan, cái ánh sáng vô lượng quan, vô lượng thọ của A Di Đà rồi, thì chúng ta không phải là A Căn nữa, mà chúng ta chính là A Di Đà. Chút xíu nữa mọi người đã. Thế thì không những chúng ta mà tất cả chúng sanh muôn loài vạn vật, từ vô hình đến hữu hình, từ những loài thấp thỏm rất nhỏ đến những cái loài mà to lớn, tất cả đều thu nhiếp vào cái pháp môn này. Nếu hành trì đúng pháp môn đều được thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là đều thành Phật. Chúng ta cứ nghĩ rằng một con kiến nó nhỏ xíu à, làm sao thành Phật được? Nhưng thực ra đó, tại vì con mắt phàm của chúng ta không thấy được. Chúng ta chỉ thấy nó là cái thân hình nó nhỏ, nó vậy thôi. Chứ thực ra nó có cái linh quan của nó, có cái giác tánh của nó trong đó. Mà cái giác tánh đó ta gọi là Phật tánh. Thì Phật tánh thì tất cả đều bình đẳng. Bây giờ nó nhỏ là tại vì cái nghiệp chướng tội lỗi của nó, cho nên nó mới hiện thân làm một cái con vật nhỏ xíu như vậy, để nó thích hợp với cái nghiệp chướng tội lỗi của nó. Nghiệp chướng tội lỗi gì đây quý vị? Sân si hỉ nộ ái ố ích kỷ nhỏ hẹp vân vân, tất cả những cái thối hư tật xấu cục, nó là cực cùng của con người chúng ta. Thì khi chúng ta bỏ cái xác thân này, chân linh chúng ta sẽ mặc một cái chiếc áo khác. Chiếc áo đó là những cái loại đó. Còn cái chân linh thì giống nhau, bình đẳng. Đấy, ngày nay các nhà khoa học người ta cũng biết được cái điều đó, chứ không phải trong Phật gia chúng ta không đâu. Người ta biết rằng cả cái vũ trụ to lớn như thế này, khởi nguyên chỉ là một nguyên tử rất nhỏ. Ai có thể tưởng tượng nổi không quý vị? Đấy, hiện tại chúng ta đây, khi mà chúng ta có cái thân xác to lớn như thế này, mấy chục tỷ cái tế bào ở trong này, nhưng mà nguyên thủy của nó chỉ là một tế bào thôi. Quý vị thấy không? Một tế bào rất nhỏ, rồi nó bắt đầu nó develop ra, tiến lên cho đến bây giờ như thế này. Vũ trụ, cái sự cấu tạo của vũ trụ cũng vậy thôi. Khởi nguyên chỉ là một nguyên tử rất nhỏ, rồi bắt đầu nó tiến hóa lên, bùng nổ lên, tiến hóa lên. Mà cho nên mình đừng coi thường con kiến. Con kiến tuy vậy đó, nhưng mà khi mà nó thấm nhuần được cái giáo lý, cái ánh sáng vô lượng quang, vô lượng thọ của A Di Đà rồi, thì nó cũng to lớn như cả vũ trụ vậy, chứ không phải là nhỏ đâu. Chúng ta cũng giống như là những cái giọt nước bị bốc lên từ đại dương. Con kiến nó cũng vậy thôi. Đại dương đây là gọi là, các bạn gọi đây là cái pháp thân của vũ trụ, đây là cái biển giác của A Di Đà. Tất cả chúng ta, chân linh của chúng ta đều phát lên từ đó. Thế thì bây giờ cũng giống như những giọt nước nó bị bốc hơi lên, thì nó bay khắp cả không gian, bị gió nghiệp thổi đi muôn phương, đây gọi là luân hồi lục đạo. Thế nhưng mà khi giọt nước đó rơi xuống đại dương, thì giọt nước đó có phải đại dương không quý vị? Giọt nước đó chính là đại dương, tại nó hòa trong đại dương rồi. Thì Phật tánh của chúng ta cũng vậy. Bây giờ chúng ta gọi là hạ căn, là bởi vì theo cái nghiệp lực mà chúng ta phải mang cái hình hài của một cái kiếp người như thế này. Những chúng sanh kia vì nghiệp lực mà phải mang cái hình hài đúng như cái nghiệp lực đó, nhưng mà đó chỉ là giả chứ không phải thật. Khi mà cái hiện tượng này mất đi rồi, nếu mà trở về cái chân thể thật sự của nó, thì nó cũng chính là ánh sáng của trời đất, không sai không khác. Đây là cái điều mà trong pháp môn dạy rất rõ. Điều này rất là cao chứ không phải là thấp, nhưng mà chứ gì chắc chắn là ai cũng hiểu được, là bởi vì rất là rõ. Thế thì tam căn phổ bị phàm thánh tề thông, phàm là như chúng ta đây, còn mang cái hữu hình này. Còn thánh là những người ở trong cái cõi mà vô hình, như tiên thánh rồi này kia các vị, thiên tiên địa tiên rồi đó. Đây, các vị đó ta gọi là thánh. Thế thì phàm thánh tề thâu là cả phàm chúng ta và cả những cái phần vô hình đó gọi là thánh đó, đều được thu nhiếp vào trong pháp môn của chúng, của tịnh độ này. Đây, cho nên chúng ta niệm A Di Đà, A Di Đà niệm ta, rồi chúng ta sẽ được chiêu cảm về cái quốc độ của Ngài. Rồi tất cả những chúng sanh vô hình ở những cái phương trời khác cũng niệm A Di Đà, phát khởi lên từ cái tự tánh của họ, thì chắc chắn rằng họ cũng sẽ được di dân về cái cõi của A Di Đà, không sai không khác. Cho nên gọi là phàm thánh tề thâu. Tuyệt đại viên, tuyệt đại viên dung, bất khả tư nghị. Chứ tuyệt đại có nghĩa là tuyệt đối, tuyệt đối viên dung, nghĩa là chúng ta một khi mà chúng ta được di dân về cái quốc độ đó thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ viên mãn được tất cả mọi điều mà chúng ta muốn. Đó là cái ý niệm là như vậy. Này, ngày xưa ta gọi là vãng sanh, bây giờ mình dùng cái từ cho dễ hiểu chút là gọi là di dân. Chúng ta di dân từ cái cõi này tới chỗ đó, giống như từ Việt Nam mà ta di dân qua đây, đây là di dân. Vãng sanh thì ít người ta hiểu được, nhưng mà thật ra đây là một cái hình thức di dân. Tại vì cái cõi này vì sao? Chúng ta thấy nó có nhiều cái sự mà khổ nạn quá, sanh lão bệnh tử, rồi tất cả những cái sự thống khổ ở thế gian này chúng ta hoàn toàn không làm chủ được bất cứ điều gì ở thế gian này. Còn cái cõi của A Di Đà, cái đạo tràng của A Di Đà đó là thanh tịnh, cái gì cũng thường trụ hết. Này, mà khi Ngài đã hứa cả cho tất cả chúng ta trở về cái đạo tràng của Ngài để tiếp tục tu học, tiếp tục thực hiện cái cuộc hành trình tiến hóa của chúng ta, thì tại sao chúng ta không đi quý vị? Ở thế gian này nó quá khổ rồi, phải không? Những vị lớn tuổi thì khổ từ Việt Nam qua đây, khổ đủ thứ khổ hết rồi. Những vị nhỏ nhỏ này cũng khổ nữa, không phải là không khổ đâu. Khổ nữa là cháy da luôn. Khổ nữa là không thể nào tự nói được, thế mà người ta vẫn thích ở cái cõi này. Thì tại vì sao? Vì nó cái thói quen, cái nghiệp lực nó quá nặng, và đồng thời chưa hiểu được một nơi nào để đi. Ngày xưa khi mà quốc mẫu Vi Đề Hy, tức là mẹ của Vua A Xà Thế, cái thời Đức Phật Thích Ca còn tại thế, bà bị người con Thái tử A Xà Thế nhốt vua cha, rồi xoắn môi đó, rồi bắt nhốt bà luôn. Thì ở trên thế gian này không có cái sự đau khổ nào bằng một người con bất hiếu như vậy. Thế thì bà hướng về Đức Thích Ca Mâu Ni, Ngài đang thuyết pháp ở tại Linh Sơn. Ngài nói rằng: Phật ơi, ở thế gian này có một cái nơi nào mà không còn có những cái sự khổ đau đó nữa, con xin tình nguyện về ở chỗ đó. Thì Đức Phật đang thuyết pháp, nghe được, bắt được cái rung động đó, mà Đức Phật hiện thân vào trong nhà tù, hiện thân trước mặt bà. Mà khi Đức Phật hiện thân vào nhà tù thì Đức Phật gia trì cho bà, cái nhãn quan của bà nhìn tận hư không biến pháp giới, không còn thấy có những cái nhà tù, không còn thấy có những cái vật chất gì mà nó ngăn che nữa. Đây, Đức Phật dùng gọi là vô ngại quan để mà thị hiện cho ta thấy. Thì ở trong đó có rất nhiều quốc độ của Phật, là hàng hàng ức ức quốc độ của Phật ở trong cái cảnh đó. Thì nó cái hình lập thể như thế này, nên là rất nhiều như thế này đó. Thì ở nơi đó những vị Phật rồi các vị Bồ Tát, các chúng sanh ở trong những cõi đó sinh hoạt như thế nào, họ vui vẻ như thế nào, họ không bệnh tật như thế nào, thân hình họ tốt đẹp như thế nào, vân vân, tất cả những cái điều thù thắng đó đều hiện ra ở trong những cái cảnh giới đó, để cho bà tự chọn lựa bà chọn cái cảnh giới nào à. Thì bà lại chọn cái cảnh thế giới gọi là Tây Phương Cực Lạc. Đấy. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất là hài lòng, là bởi vì biết rằng bà có một cái nhãn quan rất là chính xác. Vì thế giới Tây Phương Cực Lạc là một cái thế giới viên mãn hoàn toàn, một cái thế giới bất khả tư nghị, không thể nào các cái Phật độ khác, các cái cõi Phật khác không thể nào sánh kịp được. Cho nên đây bà chọn cái đó. Vậy bởi vậy cho nên tịnh độ bắt đầu từ đó. Cái giáo pháp tịnh độ đó bắt đầu từ lúc đó. Thế thì bà mới nói rằng làm thế nào để được di dân về cái cõi của A Di Đà. Thì Đức Thích Ca Mâu Ni mới dạy là phải thực hiện tam phước tập thiện. Phước thứ nhất là cái điều kiện thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát. Rồi phước thứ hai là quy y Tam Bảo, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Phước thứ ba là phát Bồ Đề Tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả, vân vân. Tất cả gọi là tịnh nghiệp tam phước. Vì mình không có thời giờ nói nhiều trong cái chi tiết này, thành ra là một lúc nào đó thì thầy chủ trì thì có thể sẽ giảng giải cho quý vị thêm đây những cái điều đó. Đức Phật giảng tịnh nghiệp tam phước cho bà, rồi thêm nữa là gọi là nhất hướng chuyên niệm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, có nghĩa là chuyên niệm A Di Đà Phật để cầu sanh Tây Phương Cực Lạc này. Thì bà thực hành cái điều đó cho nên bà được toàn nguyện. Vậy thì bây giờ bà ở đâu quý vị? Tây Phương Cực Lạc, phải không ạ? Cái pháp môn này là pháp môn bất khả tư nghị. Bất khả tư nghị là không thể nào nghĩ bàn được. Ở trong kinh đó, nói có rất nhiều bất khả tư nghị, nhưng mà đại loại là chia ra làm 5 loại. Thứ nhất, gọi là hoành xuất. Tam giới bất sĩ đoạn vật. Đấy, cái điều bất khả tư nghị thứ nhất, tôi viết ra một câu kinh để mà mình theo đó mình giảng thì nó dễ hơn. Cái điều bất khả tư nghị thứ nhất của pháp môn là mình xuyên qua tam giới không cần phải đoạn trừ bất cứ một phẩm thân tướng vô minh nào, mình có thể được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Quý vị nghe thấy có lạ không? Lạ phải không ạ? Đáng lẽ tu là phải đoạn hết phiền não chứ mới về được chứ, phải không ạ? Không đoạn hết phiền não sao mà về được? Mà nếu như vậy thì có cái gì gọi là bất khả tư nghị đâu, cũng bình thường như những pháp môn khác thôi. Vì pháp môn này gọi là bất khả tư nghị, không thể nào nghĩ bàn được. Đây, cái điều bất khả tư nghị thứ nhất là mình vượt tam giới không cần đoạn trừ bất cứ một phẩm vô minh sâu xa nào ở trong cái tàn thức của chúng ta. Đây, ta gọi là trong cái pháp môn gọi là đới nghiệp vãng sanh, quý vị có bao giờ nghe chưa? Còn mang nghiệp mà vẫn được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì do cái quyền năng của A Di Đà đưa chúng ta đi, và do cái quyền năng của A Di Đà ở tại Tây Phương Cực Lạc sẽ gọi rửa chúng ta hoàn toàn. Bây giờ chỉ nói một chút như vậy nha. Thì chữ hoàn xuất có nghĩa là đi xuyên qua. Tam giới là gì quý vị? Đây là một chút xíu vũ trụ quan ở trong Phật giáo. Bây giờ ta tạm gọi cái này tam giới đi, tức là lục đạo. Đây, ở trên này đó, ở dưới này là địa ngục, là quỷ súc sanh nằm đây, rồi các cái tầng người, rồi tầng trời, rồi Atula, rồi nằm đây, đây tất cả trên này, đây gọi là tam giới. Tam giới thì nó nói tắt nhưng mà nói chung là lục đạo, thiên nhân, Atula, địa ngục và quỷ súc sanh đều nằm trọn trong này. Thì mình tạm gọi cái bầu này gọi là bầu, gọi là thái cực. Thái cực thì gọi là âm dương, đúng không ạ? Thái cực thì nó có âm dương, bởi vì tất cả ở trong tam giới này được thành tựu, tồn tại và phát triển trong cái định luật nhân quả nghiệp báo, và được vận hành trong cái thế gọi là âm dương ngũ hành ở trong cái tam giới này. Cho nên người ta muốn thoát khỏi, muốn về cái cõi vô cực, tức là về cái cõi Phật, thì phải vượt qua khỏi cái âm dương ngũ hành này mới được, chứ không phải dễ đâu. Bởi vậy cho nên các vị tu thiền, tu các cái pháp môn khác là phải từ từ phải vượt qua đây, vượt qua âm dương ngũ hành. Âm dương là gì quý vị? Hôm qua cũng có nói sơ sơ. Âm dương tức là cái hệ thống mà gọi là đối cảm và giao cảm ở trong cái bản thể của chúng ta, mà tiếng khoa học ta gọi là sympathetic và parasympathetic, mà ta gọi là nhâm đốc mạch. Phần trước là mạch nhâm, phần sau là mạch đốc. Đây, hai cái mạch này đó là hai cái trụ âm dương ở trong cái bản thể này. Mà cái người tu thiền hay tu cái gì mà muốn vượt thoát tam giới gì đó, đầu tiên là phải đả thông nhâm đốc mạch, phải quy, gọi là âm dương phải quy hội. Ngày âm dương phải quy hội ở trong tam giới này thì mới từ từ mới tiến lên. Cho nên âm dương trong chúng ta cũng có chứ, cũng có hai cái đối cực âm dương trong này. Nhưng mà một người tu thiền đó mà hai cái thể điểm âm dương trong này mà nó hội tụ lại rồi đó, thì con người nó khỏe, nó sảng khoái, nó lạc rào sảng khoái. Một người đàn ông, xin lỗi nha, không cần phải đi tìm bất cứ một người khác phái nào. Một người nữ cũng không cần phải đi tìm bất cứ một người khác phái nào. Khi mà âm dương ở trong này nó hòa hợp rồi, ngay ở tại trong cái bản thể chúng ta, chứ không phải xa đâu. Đây, nó hòa hợp rồi thì không cần phải gì. Thì khi mà nó hòa hợp rồi nó thành cái gì? Gọi là thánh thai. Tạo thành thánh thai, tức là một cái dòng hào quang để đưa cái chân linh đó vượt tam giới. Đấy, quý vị thấy khổ cực biết chừng nào không? Tu luyện nên mà thiền mà để cho nó đạt thành cái đó, để mà cho có một cái dòng hào quang, ta gọi là thánh thai. Ở trong kinh Phật cũng nói nha, chúng ta chỉ có đạo gia tiên pháp không đâu, kinh Phật cũng nói, kinh Vô Lượng Thọ cũng có nói đến cái chỗ thánh thai. Đây, hai cái phần mà hai cái nhâm đốc mạch ở trong này nó hợp lại, tức là hai cái hệ thống giao cảm và đối cảm hợp lại thì nó tạo thành ra một cái hiện tượng, nó là quý vị không thể nào ngờ được, rất là kỳ diệu. Đấy, ta gọi là thanh thai. Thì nó nói chung chung là một cái khối hào quang để đưa chúng ta vượt thoát tam giới, từ từ vượt lên đây. Đến đây là sơ quả của mà gọi là tu đạo hoàn. những cái phái thiền khác người ta đi từ 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 từ, còn cái pháp môn Tịnh Độ của chúng ta không có như vậy. Tự nhiên ta ở cái nhân địa này nè, đồng một cái âm dược tuốt lên luôn. Không những âm dược lên tam giới này mà cả trên này thập pháp giới, tức là tứ thánh Tịnh Độ, thanh văn, duyên giác, bồ tát, phật của cái tầng này cũng dược lên. Là đến cái đạo thế hành của A Di Đà gọi là nhất chân pháp giới nằm ở đó. Cái pháp môn là đi là như vậy. Tại sao tôi phải nói như này lòng vòng để chứng minh rằng mình ở trong cái, mình tu pháp môn này đang ở nhân địa, ở cõi người đây. Tu mà giỏi đúng pháp rồi đó, hoành xuất tam giới bất sĩ đoạn hoặc, vượt qua tam giới này không cần phải đoạn trừ bất cứ một phẩm thân tương dục nào. Đợi mà quý vị đoạn trừ tất cả những cái thảo dương, những cái program ở trong này, clean up cho thật sạch thì không có thể nào mà kịp được, mà cũng lâu lắm, không biết đời kiếp nào mình mới làm được. Mình sống ở đây mình mới vừa đoạn sạch sạch chút xíu để mình ra làm những chuyện khác, mà nó cái nhân quả nó trở lại rồi, cái dơ nó trở lại rồi. Đấy, cứ đoạn được chút xíu ha. Ví dụ như đây là quý vị trong cuộc sống của quý vị biết nè, một lúc nào đó quý vị thanh tịnh niệm Phật rồi chút xíu là thấy mình có bộ bảnh bảnh một chút đó. Rồi cái là hết bữa cái là có gì nó nổi tới cái là những cái bảnh đó nó mất tiêu. Nó cứ vậy, cứ trầm luôn ngoài không thể nào mà hết được. Cho nên cái cõi người này là nó như vậy. Thì bây giờ từ ở đây ông A Di Đà này, ông phóng một cái luồng hào quang đến đây, Phật A Di Đà này, đấy, niệm A Di Đà, cái luồng hào quang phóng tới đây che chở cho mình, đã mình đi mình được tam giới một cách an toàn như này. Còn nếu không á, là chư vị phải có đủ hào quang, cái lực lượng tự lực của quý vị, quý vị phải quy âm dương ngũ hành này kia rồi đủ thứ hết, thanh tịnh, thật thanh tịnh mới tạo thành một cái khối hào quang, rồi từ từ lại giúp mới vượt lên. Này, nó có hai cách. Cái cách mà đi thẳng tắp là theo như Tịnh Độ, còn cái cách mà đi từ từ đấy là từ từ theo cái mỗi ngày cứ liêm diêm này kia, từ từ như là bắt đầu mai mốt rồi một lúc nào đó mình sẽ thành công được, không phải dễ đâu. Cho nên cái pháp môn Tịnh Độ như vậy mới gọi là bất khả tư nghi chứ. Nếu như những pháp môn khác thì lấy gì gọi là bất khả tư nghi đây? Không cần đoạn trừ bất cứ một phẩm thân tướng dục nào. Nói thế không có nghĩa là chúng ta muốn làm gì làm đâu. Từ khi chúng ta bắt đầu phát nguyện tu trì để nguyện được vãng sanh, từ lúc đó chúng ta không làm những điều ác nữa, mà làm tất cả những điều lành. Đấy. Chứ không phải là mình một câu niệm Phật của mình là nó phải tương ưng với cái nguyện của Phật, phải từ bi thương yêu tha thứ hỷ xả vân vân thì nó mới tương ứng được. Chứ một câu niệm Phật của mình mà sân si nó còn đùng đùng trong này thì chắc chắn không tương ứng được. Mà không tương ứng thì cái sự mà vãng sanh thì không được thiết lập. Cho nên cái câu nói này đó là ý là nói là những cái tập khí phiền não nó ăn sâu vào trong này nè, chúng ta chưa đoạn trừ kịp thì nhờ cái câu niệm Phật đó nó đè cái phiền não đó xuống, không cho khởi tác động. Đến khi chúng ta bỏ cái sát thân này, những cái cận tử nghiệp nó không tới. Đây là một cái điều rất quan trọng chia sẻ với quý vị. Ví dụ như bây giờ quý vị ăn một cái trứng đi, thế thì cái ảnh tượng của cái trứng, cái hình ảnh của cái trứng đó, thì cái mùi vị của cái trứng đó đi sâu vào trong cái tàn thức gọi là ai là gia thức của ta này. Rồi đến khi mà chư vị sắp bỏ cái xác thân này để chuyển qua một cái xác thân khác thì cái đó nó hiện ra, cái mùi trứng đó nó hiện ra, cái hình ảnh của cái trứng đó nó hiện ra. Nếu mà chúng ta chưa thanh lọc kỹ đó thì tâm chúng ta sẽ quyến luyến cái đó liền, chúng ta thích cái mùi đó liền, chúng ta còn muốn ăn nữa mà. Thế thì xong rồi, chuyển kiếp làm con cái trứng rồi, chuyển kiếp làm con gà rồi, mà nó người ta cắt cổ nhổ lông rồi, đau biết chừng nào, quý vị thấy không? Đây là cái thực tế mà như vậy. Cho nên những cái mà cái tập khí ở trong này nó ùn ùn, nó còn trong này, chứ không dễ gì đoạn trừ được đâu, không dễ gì đoạn trừ đâu. Cái program này nó ăn sâu trong nhiều đời nhiều kiếp trong này. Thế thì trong kinh Tịnh Độ cũng có nói rằng cái gì niệm một câu A Di Đà Phật tiêu diệt được 80 ước kiếp trong tội sanh tử. Thế thì nếu có một người nào đó sống 100 năm, ban ngày niệm 100.000 viếng A Di Đà Phật, buổi tối niệm 100.000 viếng A Di Đà Phật, gần như không đủ nha. Thế thì niệm đúng 100 năm như vậy tiêu diệt được bao nhiêu nghiệp chướng tội lỗi? Đức Thế Tôn ngài nắm một nắm đất thế này, rồi ngài quăng xuống dưới đất, ngài nói là những nghiệp chướng tội lỗi của các ngươi được tiêu diệt đó, trong cái kiếp này mà niệm như vậy đó thì giống như đất dính trong móng tay của ta này. Còn cái nghiệp chướng mà chưa tiêu diệt, đất giống như đất ở ngoài kia vậy. Thì phải biết rằng ở cái cõi này chúng ta biết bao nhiêu là những nghiệp chướng phiền não. Bởi vậy cho nên chúng ta ù ù cạc cạc hoài, chúng ta không bao giờ biết được thân phận chúng ta là gì. Chúng ta cũng không biết rằng chúng ta từ đâu đến đây, đến đây để làm gì. Rồi khi bỏ cái chiếc áo cũ kỹ này, không biết chúng ta đi về đâu nữa. Thật là một cái sự thảm thương không thể nào tưởng tượng nổi. Đây, chứ lanh quanh lẫn quẩn trong những cái ái dục, những cái sân si hỉ nộ ái ố của cái cuộc thế này, thì chắc chắn rằng chúng ta phải chịu thiệt. Bởi vậy cho nên khi mà tận cận tử nghiệp đến á, thì nó phát khởi lên. Phát khởi lên thì nếu mà ngày chúng ta niệm cái câu A Di Đà Phật vậy đó, đủ cái sức để đè phục nó xuống, không cho nó phát khởi lên. Có như vậy, hiểu không? Đè nó nằm yên đó, không cho phát khởi lên. Nếu phát khởi lên thì nó cuốn ta đi rồi. Đấy, nó vẫn còn đó, ta chưa có diệt nó hết. Nó gọi là đới nghiệp giảng sanh, là còn mang cái nghiệp đó về cái thế giới Tây Phương Cực Lạc. Rồi A Di Đà với 48 lời nguyện của ngài, ngài sẽ gọi rửa cho chúng ta. Đây, đây là cái điều mà Pháp Môn dạy nha. Từ bởi vậy cho nên giảng sanh về cái cõi Tây Phương Cực Lạc đó, là nó có những cái điều kiện đặc biệt mới để mà được giảng sanh. Đấy là nhất mình phải chuyên niệm A Di Đà Phật mới được. Rồi là khi mà được giảng sanh về là đi thẳng, chứ không có cái đi từng nấc đi từng nấc vậy, không biết đời kiếp nào mình mới được được. Mình đi thẳng là do cái sự mà gia trì của Phật A Di Đà. Còn nếu chúng ta tự lực ta đi đó, thì chúng ta phải đủ hào quang mới đi được. Mà khi mà muốn đủ hào quang đó thì phải tu không biết bao lâu mới đủ được. Mà đôi khi rất lên rất xuống, rất lên rất xuống, bởi vì tự lực mà ta. Rồi cái điều bất khả tư nghì thứ hai, đấy là gọi là tức Tây Phương Cực Lạc hoành cụ tứ độ. Kinh, tôi viết một câu kinh ra là để nhận ra đó. Tức là một khi mà mình được trở về Tây Phương Cực Lạc, dầu ở cái cõi thấp nhất cũng phản phất như ở cái cõi cao nhất. Thế nào gọi là tứ độ? Tức là bốn cái tần số ở cái thế giới tây phương cực lạc. Tại sao phải có bốn tần số như vậy? Tại vì mình đới nghiệp vạn sanh. Ở thế gian này mình còn nghiệp lực nhiều nhiều nhiều, cho nên sanh về đó nó phải trải qua những cái tần số đó, rồi từ từ mới lên cái chỗ cao nhất. Ở cái cõi đó nó an toàn. Ở thế gian này thì chúng ta luôn luôn có cái gì? Ngũ ấm ma này, phiền não ma này, thiên ma này, tử ma. Tử ma là cái gì? Chết nha. Chúng ta mới vừa biết sơ sơ chút là già rồi, mất rồi, chết rồi. Chết rồi thì phải chuyển kiếp để học lại. Học lại là cái như là chuyển kiếp mà đầu thai vào trong bụng mẹ, là cái ái dục nó còn á, đầu thai vào bụng mẹ trở lại, thì kể như ta quên hết rồi. Giống như đấy là ăn cháo lúa đó. Qua cái quán bà Mạnh, rồi bà Mạnh cho mấy chén cháo lúa ăn như một cái là kể như vậy. Ở trong này là kể như là cái chỗ mà dơ bẩn trượt ô nhất mà, thì kể như ta không còn nhớ cái gì nữa. Thế thì ra đời rồi đó là chính nào tập đó thôi, cũng sanh sân si hỉ nộ vì cái cũng đủ hết, biết bao giờ mình mới thành tựu được cái định đạo. Cho nên Đức A Di Đà mới cho chúng ta về cái cõi đó. Cõi đó không có ba đường ác, cái tên đường ác còn không có, cái tên cái chữ khổ còn không có, thì làm gì có cái hiện thực của cái sự khổ. Đấy là cái cõi đó là như vậy. Thì cho chúng ta về đó để chúng ta tiếp tục tu học, chưa thành Phật liền đâu. Nào, thì bốn tức độ là gì? Gọi là phàm thánh, phàm thánh đồng cư, phương tiện và thực báo, thực báo trang nghiêm, phương tiện hữu dư, gửi thường tịch hoàng. Đấy, trong tứ độ này đó gọi là phàm thánh đồng cư độ, là cái cõi thấp nhất. Ở trong này cũng có cửu phẩm nữa. Phàm thánh đồng cư độ là cũng có cửu phẩm, chúng ta cũng phải lên từ 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 đấy, rồi nó đến cái phẩm cuối của cái phàm thánh đồng cư độ rồi. Rồi tới phương tiện hữu dư độ, rồi cái này ok. Rồi tới phương tiện hữu dư độ, tức là ở cái tần số khá khá hơn một chút, nó tương đương với các vị la hán. Rồi cái cấp độ thứ ba là thực báo trang nghiêm độ. Thực báo trang nghiêm độ là kiểu như lúc đó là hoa khai kiến Phật rồi. Đấy, lúc đó là chúng ta đã phủi hết nghiệp rồi, không còn một chút xíu nghiệp cần gì nữa ở trong chúng ta. Tất cả những vô lượng kiếp tội lỗi nghiệp chướng đều phủi sạch hết ở cái trình độ này, gọi là thực báo trang nghiêm độ. Phàm thánh hữu dư, gọi là phương tiện hữu dư độ, vẫn chưa phủi được. Đấy là cấp độ la hán rồi nha, vẫn chưa. Cấp độ la hán vẫn còn nghiệp, vẫn còn vô minh. Cũng như chúng ta là người phàm, vì chúng ta người phàm thường thường lên á là phàm thánh đồng cư độ này. Ở đây một thời gian ngắn thôi, không có lâu đâu, chỉ một hai kiếp, rồi đó là qua phương tiện hữu dư độ, một thời gian ngắn nữa rồi chuyển lên thực báo cánh yên độ. Ở trong đó là cái gì quý vị? Gọi là ở trong một cái hoa sen. Hoa sen là cái gì? Đây ta gọi là gần buồn mà chẳng hối thanh mà không, tức là cái hoa sen, tức là một cái hào quang của Đức Phật ngài bao che. Ngài bao che chúng ta từ ở cái cõi đời ô trược này lên cho đến cái cõi tây phương cực lạc. Đã lên trên đó rồi vẫn còn bao che là bởi vì sao? Bởi vì chúng ta chưa có đủ cái trình độ chưa có đủ cái thực lực để chúng ta hòa nhập vào ở cái cõi cao, cái tần số cao thật sự. Bởi vì thế giới Tây Phương Cực Lạc được cấu tạo bằng ánh sáng vô lượng quang, vô lượng thọ, cho nên cái sự rung động nó cực thanh, cực tịnh, cực nhanh. Một cái chân linh của chúng ta đầy nghiệp chướng tội lỗi ở cái cõi này được giảm sanh về đó, chưa thể nào hòa nhập vào trong cái môi trường đó được. Cho nên là Đức Phật từ bi mới cho mình ở trong cái gọi là hoa sen. Thì cũng giống như ở thế gian này, em bé mà sanh thiếu tháng phải để trong lòng kiếm phải không quý vị? Để ngoài thì em bé chết liền. Em bé chưa chịu đựng nổi cái môi trường đó. Tây Phương Cực Lạc cũng vậy. Chúng ta mới vừa được sanh lên trên đó cũng giống như một
cái hài nhi
ở trong bụng mẹ này, chưa có đủ cái trình độ để mà ra, cho nên phải ở trong đó một thời gian. Mà ở Tây Phương Cực Lạc là cái gì? Ở trong đó nó gồm đủ cả một cái quốc độ, cả một cái thế giới ở trong đó. Thế giới gì đây? Tây Phương Cực Lạc ở trong cái hoa sen đó, chứ không phải là tầm thường. Bởi vì sao? Mình được sanh về Tây Phương Cực Lạc, ở trong cái hoa sen đó thì tất cả những cái gì của Tây Phương Cực Lạc ở bên ngoài có, ở trong hoa sen chúng ta đều có. Một vị Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí, các vị Pháp Thân Đại Sĩ vân vân đều có ở trong cái hoa sen của mình, bằng cái gọi là hóa thân, hóa thân của các ngài. Chứ cái bản thân chính của các ngài không vô trong đó, là bởi vì sao? Chúng ta chưa chịu được nói được, cho nên là phân một chút xíu linh quang vào ở trong cái hoa sen đó, tụ thành một vị Di Đà, một vị Quan Âm Thế Chí vân vân, để mà tiếp tục giáo dục chúng ta đi lên Phật từ bi tới cái mức độ đó. Thấy không? Bởi vậy cho nên ở trong hoa sen cũng có 10 phương thế giới chư Phật ở trong đó. Một hành giả từ ở cái cõi này được vãng sanh về đó, có cái quyền năng phân tâm đi hằng hà sa số cõi ở trong cái hoa sen của mình thôi, để mà học đạo. Thì khi mà gom về một cái chân thân chính trước A Di Đà, hóa thân A Di Đà nha, ở trong cái hoa sen đó thì sẽ bừng sáng như núi Thanh Thiện. Cho nên ở cái cõi đó người ta học đạo rất là mau. Học một lúc học được vô lượng pháp môn. Ở đây quý vị có đọc cái câu mà pháp môn vô lượng thời quyền học, phải không? Ở thế gian này đó, chúng ta học một pháp môn, hai pháp môn học muốn chết luôn, chưa có liễu ngộ được, chưa có đắc đạo được này, thì làm sao chúng ta học vô lượng pháp môn được quý vị? Về Tây Phương Cực Lạc là một cái đạo tràng lý tưởng nhất để chúng ta có thể thành được, tụ được cái câu pháp môn vô lượng thời nguyện học. Học cùng một lúc học vô lượng pháp môn, gom vào chân thân chính rồi thì bừng sáng như núi Tu Di, lấy tất cả mọi pháp môn của Phật dạy đều ấn chứng ở trong cái chân linh chúng ta. Một vị Bồ Tát đi hành đạo khắp càn khôn vũ trụ phải học vô lượng pháp môn mới đi hành đạo được. Thế này như chuyện gì xuống đây nè, con kiến mà nói tiếng gì có gì đâu có biết không? Con chim nó nói tiếng gì có gì đâu có biết, phải không? Nhưng mà nó là Phật đó, nó là A Di Đà con, nó sẽ thành A Di Đà cha một lúc nào đó. Đấy, mà tất cả những vị Bồ Tát đều phải độ cho nó. Mà nếu mà chúng ta không biết được cái pháp môn, nó không biết nó nghĩ gì, không biết nó nói gì, làm sao mà mình đổi nó được. Cho nên một vị Bồ Tát của Tây Phương Cực Lạc có cái quyền năng thông hiểu tất cả, đó là do cái học vô lượng pháp môn trong cùng một lúc. Thế thì khi mà gom lại cái chân thân chính rồi thì bừng sáng như núi Tu Di, thì một lúc nào đó thì chuyển lên nữa, cứ tiếp tục chuyển lên. Cho nên Tây Phương Cực Lạc ở trong cái hoa sen cũng không phải quá nhỏ, và ở ngoài cái thế giới Tây Phương Cực Lạc ở bên ngoài cũng không phải là quá lớn. Nói thế này chắc quý vị hiểu phải không? Đây. Nó gọi là sự sự vô ngại pháp giới và ly sự vô ngại pháp giới, nghĩa là nó dung thông tuyệt đối, nghiêm dung tuyệt đối. Bởi vậy cho nên đấy hồi nãy thầy nói đó, cả cái vũ trụ này khởi nguyên chỉ là một nguyên tử nhỏ thôi, thì cái sự cấu tạo Tây Phương Cực Lạc nó cũng tương tự như vậy. Cấu tạo của một cái hoa sen ở Tây Phương Cực Lạc nó cũng tương tự như vậy. Đây, nó mặc dầu nhỏ nhưng mà đấy là trong con mắt của chúng ta thôi, trong cái nhãn quan của chúng ta. Nhưng mà khi mà nó được nở bùng ra rồi thì cả một cái bông đầu to lớn chứ không phải là nhỏ. Cho nên hoa sen Tây Phương Cực Lạc đó là như vậy. Thế rồi lên cái thực báo trang nghiêm độ thì bây giờ Hoa Khai Kiến Phật đầy đủ rồi, đầy đủ trình độ rồi, thì bây giờ hoa nở ra, hoa sen nở ra. Đây, thì một vị Phật, một vị Đại Bồ Tát ngồi trên tòa sen rồi. Đây là cái chân linh của quý vị ngồi ở tòa sen. Thì lúc đó là có cái quyền năng phân thân đi, nghĩa là vô sắc bất hiện thân, không có bất cứ một cái cõi nào mà không hiện thân được. Đây, cái này như Phật Quan Âm, Phật Địa Tạng, Phật Thế Chí cũng vậy. Đây là những vị đó là những lời của Tây Phương Cực Lạc. Rồi tiến lên một bước nữa, khi mà thực báo trang nhân độ này thành tựu rồi, được qua nở rồi, chứng được một phần pháp thân của Phật, phá được một phẩm vô minh, chứng được một phần thường tịch quan là pháp thân của Phật, tức là cái chỗ tối cao của tịnh độ. Thì khi mà đạt đến cái chỗ gọi là thực báo thanh niên độ đó, là phá được một phẩm vô minh ra. Phá được một phẩm vô minh tức là mình bừng sáng lên một phần ra. Đây, nói như vậy đó. Thì bởi vậy cho nên khi mà được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, dầu ở cái trình độ thấp nhất giống như phàm thánh đồng cư độ mình lên đó đầu tiên, thì cũng phản phất như thực báo trang phương tiện hữu dư độ, rồi cũng phản phất giống như thực báo trang nghiêm độ, và cũng phản phất giống như sanh lên thường thực quan độ. Đấy, cho nên rằng ở Tây Phương Cực Lạc tôi gọi là nhất sanh nhất thiết sanh. Một khi mà sanh về Tây Phương Cực Lạc, dầu ở cái tầm số thấp nhất cũng giống như ở cái tầm số cao nhất, chỉ cần thời gian ta đạt đến chỗ đó thôi, không bao giờ rơi xuống cái hàng phu như ở các cái cõi khác. Đây, đến khi chúng ta hoàn tất cái bài học nào. Bởi vậy cho nên đây là cái điều bất khả tư nghị thứ hai, các cái Phật đồ khác không có rớt ly chia ly chia. Tây Phương Cực Lạc một khi đã được lên rồi không bao giờ rớt, cho đến khi thành Phật thôi, một đời thành Phật chứ không có đời thứ hai, gọi là nhất sanh bổ xứ ở trong kinh Di Đà quý vị đọc đó, không có đời thứ hai. Thế rồi cái bất khả tư nghị thứ ba là gì? Bất khả tư nghị thứ ba của cái pháp môn này gọi là chỉ trì danh A Di Đà Phật. Hồi nãy mình có hai cái bất khả tư nghị thứ nhất thứ nhì. Để đạt được hai cái bất khả thứ nhất thứ nhì kia, chỉ cần trì danh A Di Đà Phật, chỉ cần một chữ A Di Đà Phật, chúng ta có thể đạt được. Đấy. Vậy thì A Di Đà Phật là gì mà dữ vậy quý vị? Ghê gớm quá nha. Chữ Nam Mô có nghĩa là trở về, nương theo. Mình gọi là quy y. A Di Đà Phật từ tiếng Phạn gọi là A Mi Ta Ba. Chữ A này cũng là vô, vô nha. Mita này là đo lường, measure, đo lường. Ba là Buddha là giác, gọi là vô lượng giác. Cái chữ A Di Đà, Amitabha mà mình phiên âm là A Di Đà, gọi là vô lượng giác. Mà mình khi mà niệm cái thêm âm trước này cái chữ Nam Mô nữa, Nam Mô Amitabha có nghĩa là xin trở về nương theo vô lượng giác. Cái chữ Amitabha này đó thì được dịch là nguồn sinh lực ánh sáng vô cùng tận của trời đất. Có một cái chữ khác Amitayus là sống lâu không thể nào đo lường được, đồng nghĩa với lại vô lượng thọ hay là vĩnh cửu. Còn cái mà trước đó là vô lượng quang. Vậy thì ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là con xin nguyện trở về nương theo nguồn sinh lực ánh sáng vô cùng tận và vĩnh cửu của trời đất. Ý nghĩa là như vậy. Vậy thì nguồn sinh lực ánh sáng vô cùng tận và vĩnh cửu của trời đất là gì? Đây, đây là cái cội nguồn tâm linh của chúng sanh muôn loài vạn vật, từ vô hình đến hữu hình, từ Phật tiên thánh thần v.v. Đây là cái cội nguồn tâm linh đó. Từ đó mà ra đi. Này, bởi vậy cho nên khi mà mình niệm niệm cái Phật hiệu A Di Đà đấy, nó có cái quyền năng tuyệt đối. Nhưng mà như Liên Độ nhớ là niệm có nghĩa là nhớ nghĩ, phải không? Niệm trong cái tiếng Hán thì thấy là có cái chữ kim ở trên ha, như là chữ tâm, phải không? Có nghĩa là chữ kim này có nghĩa là hiện tại, cái tâm đây là tâm Phật, có nghĩa là trong tâm chúng ta luôn luôn có Phật. Niệm A Di Đà Phật là trong tâm chúng ta luôn luôn có A Di Đà, ý nghĩa là như vậy thì nó mới thành tựu được hai cái điều kia. Chứ mà niệm không, niệm Phật mà trong tâm có Phật thì không có thành tựu được. Vậy thì cái A Di Đà đó là gì? Như mẹ ta nói đó là cái giác tính của vũ trụ. Đây là cái cội nguồn tâm linh của tất cả chúng sanh. Vậy thì cái cội nguồn tâm linh đó được biểu lộ ra bên ngoài bằng cái gì đấy? Cái tướng trạng của cái cội nguồn tâm linh thật sự đó là như thế nào? Đấy, chúng ta quý vị có nghe là cái đức tánh của cái Phật hiệu đây, ví dụ như là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, thương yêu tha thứ, thương yêu tha thứ vì người quên mình, vân vân. Đây, những cái đức tánh này nó lưu lộ từ cái Amitabha, từ cái nguồn sinh lực ánh sáng vô cùng tận và vĩnh cửu của trời đất. Vậy thì khi chúng ta niệm cái danh hiệu Phật đó thì trong tâm chúng ta phải có những cái này. Đây, những cái đức tánh này phải có. Đây chính là tâm pháp nha. Phải bắt nguồn từ ở trong tâm của mình. Thương yêu tha thứ chân thành bình đẳng vì người bên mình, vân vân. Đây là cái giác tính của vũ trụ được lưu lộ ra. Thế thì khi chúng ta niệm cái Phật hiệu đó, tâm chúng ta phải có những cái đó thì nó mới tương ứng được. Còn nếu tâm chúng ta không có cái đó thì niệm 1.000 1.000 câu chăng nữa không nhằn nhò gì hết, không cảm ứng được. Cho nên đây là một cái điều rất quan trọng mà xin các quý hữu hãy ghi nhớ. Đây, niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là con xin nguyện trở về nương theo nguồn sinh lực ánh sáng vô cùng tận và vĩnh cửu của trời đất. Mà cái nguồn sinh lực ánh sáng vô cùng tận và vĩnh cửu của trời đất được lưu lộ ra bên ngoài qua cái sự thực hành của chúng ta là chân thành, từ bi, chánh giác, bình đẳng, thương yêu, tha thứ vì người quên mình, vân vân và vân vân. Để những cái đức tánh tốt đẹp nhất của trời đất ẩn tàng ở trong chúng ta phải được hiển lộ ra thì nó mới tương ứng được cái câu Phật hiệu, thì nó mới thành tựu được cái điều bất khả tư nghị thứ nhất và thứ nhì. Phải không ạ? Tất cả đều nó có cái điều kiện ở trong đó. À, thì cái điều bất khả tư nghị thứ tư gọi là thất nghiệp quy kỳ. Tức là cái pháp môn này gọi là 7 ngày. 7 ngày. Đây là nói những người mà người ta sẵn sàng để lên đường, để di dân đi đó. It's ready to go. Còn những vị mà thích còn thì 100 ngày, 1.000 ngày cũng vậy thôi chứ không có được đâu. Đây là ý nói là những người sẵn sàng lên đường này, thất nghiệp quy kỳ. Tuy nhiên chúng ta không ở trong cái những người đó, nhưng mà chúng ta cũng có gọi là ẩn ké trong đó. Ở trong kinh Di Đà có nói rất rõ mà, quý vị tụng kinh Di Đà có biết không? Nhược nhất, nhược nhược nhị, nhược nhược tam, nhược nhược tứ, nhược cho đến nhược thất nhược, từ 1 ngày cho đến 7 ngày, niệm đến cái chỗ gọi là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn đó là cái yếu tố quan trọng nhất để chúng ta mà có thể xin lỗi mới có thể thiết lập được cái con đường dẫn sanh. À, vậy thì nhất tâm bất loạn, xin lỗi, nhất tâm bất loạn nó có 3 cái trình độ. Trình độ thứ nhất gọi là lý nhất tâm bất loạn, tức là minh tâm kiến tánh đại triệt đại ngộ, như là những vị thiền sư mà đã liễu sanh thập tự, mà đã vượt tam giới, vượt thập pháp giới, thế gọi là lý nhất tâm bất loạn. Thì những người này đó, người ta ở tại thế gian này, khi mà ta đạt vô cái đó rồi đó, cái trạng thái của cái cõi đời này nó khác với người ta rồi. Cho nên mới dám ra. À, xin lỗi, cỡ chừng 10 phút nữa được rồi nha.
Dạ.
10 phút nữa. Thì những người đó, người ta đạt đến cái chỗ gọi là lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn. Tức là ta vô định rồi, vô một cái thế giới gọi là Samadhi, tức là vô đại định rồi. Thì khi mà một người, một hành giả mà đạt vô cái thế giới đại định đó, thì cái nhãn quan người ta nhìn là khác, chẳng giống như mình đâu. Người ta đạt vô đại định, ta có còn vọng tưởng nữa, hết vọng tưởng rồi. Mà sở dĩ chúng ta thấy có người này người kia, có thấy người đối lập với ta, có thấy con này con kia, có thấy việc này việc kia, đó là tại vì vọng tưởng của chúng ta trùng khởi lên, cho nên chúng ta mới thấy như vậy. Còn những người mà người ta đạt vô cái chỗ gọi là lý nhất tâm bất loạn, là vô cái đại định rồi, thì tận hư không biến pháp giới này là Tây Phương Cực Lạc. Tất cả mọi chúng sanh người ta thấy trong cái chân thể của nó là A Di Đà Phật, chứ không phải còn là những chúng sanh mà đầy những phiền não nghiệp chướng, đầy những cái tật bệnh mà đau khổ như thế này. Không có. Những vị mà đạt vô nhất lý nhất tâm bất loạn thì họ nhìn thấy như vậy. Mà tại sao chúng ta chưa nhìn thấy được? Chúng ta không nhìn thấy được bởi vì chúng ta bị cái nghiệp chướng vô minh nó dày dặn rồi, chúng ta không nhìn thấy được. Còn những người mà đạt vô lý nhất tâm bất loạn đó là một phẩm vô minh họ đã phá rồi, tức là họ đạt đến cái chỗ gọi là tuyệt đối ở trong cái pháp môn, thế là họ nhìn thấy. À, bởi vậy cho nên họ ngạc, rất là ngạc nhiên, họ thấy tất cả chúng sanh đều là Phật đó mà, trong con mắt của họ ai cũng là Phật hết á, mà nhìn nó cái chân thể cái Phật tánh, chứ không phải nhìn nó những cái nghiệp luật, cái hình thể này có người nam người nữ, người cao người thấp, người tốt người xấu, đây là cái nghiệp, cái hiện tướng ở bên ngoài là vọng tưởng, không có thật. Họ không nhìn ở nơi đó mà họ nhìn trong cái chân thể, mỗi người đều thấy là một ông A Di Đà đứng ở trong đó. Đấy. Cho nên tận hư không biến pháp giới là Tây Phương Cực Lạc và chúng sanh muôn loài vạn vật là A Di Đà. Rõ ràng như vậy. Đấy là những người mà đạt vô cái chỗ gọi là lý nhất tâm bất loạn. Rồi kỳ nhân lâm mạng chung thời, A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Có nghĩa là cái hành giả đó phải chết. Chết là gì thưa quý vị? Chết đây có nghĩa là tất cả những vô minh phiền não nghiệp chướng từ vô lượng kiếp đều phải thanh tịnh, đều được thanh tịnh rồi. Đây là ngũ uẩn dài không, tứ đại ngũ uẩn hoàn toàn không, không còn mang cái xác trần hoặc là còn cái gì đó, nhưng mà chân linh của họ đã bao trùm cả hư không pháp giới rồi, chứ không còn ở cái cõi này nữa. Tam nó như vậy đó. Thì những cái vị đó nó đạt đến cái chỗ gọi là lý nhất tâm bất loạn. Thì kỳ nhân lâm mạnh chúng thời là họ phải chết. Chết đây có nghĩa là ngũ uẩn giai không, ngũ uẩn tứ đại hoàn toàn không, không nói là làm phiền cái gì họ được nữa. Họ tự do tự tại trước sanh tử rồi, muốn đi giờ nào đi, muốn ở giờ nào ở, không có cái gì mà ngăn trở nữa. Cho nên cái pháp môn này là pháp môn bất tử, còn sống mà ra đi chứ không phải chết đâu. Cho nên nói là có một vị thiền sư thời nhà Tấn, ông ta thiền cũng có một chút định công cũng khá rồi. Thế thì có một tín hữu về tịnh độ, một vị tìm kiến thức giảng về tịnh độ đi ngang qua đó, ông tu cái này lâu lắm, pháp môn này chỉ có 7 ngày thôi à, mà ông tu thiền, ông tu không biết đời nào sẽ tới nơi được. Thế thì ông mới buông hết, ông mới vô niệm Phật, mới được 3 ngày vô đại định rồi. Thực ra cái vị này trước đó cũng đã tu thiền, đã có cái định công khá rồi. Thì ông vô cái pháp môn niệm Phật này 3 ngày là vô đại định, thì tự tánh A-di-đà hiện ra, nói rằng âm dương thọ còn tới 10 năm nữa mẹ, cứ về tu đi, 10 năm sau ta tới ta rước ông. Cái vị sư lại nói sao đó? Thưa Phật, một giờ một phút con cũng không muốn ở thế gian này nữa, cho con đi. À, chúng ta có dám như vậy không quý vị? Còn phải tôi phải sửa sẵn, còn phải con cháu, còn phải này kia mà khác đủ hết. Bởi vì chúng ta chưa có ready to go thì làm sao mà 7 ngày được, phải không ạ? Đấy, làm sao 7 ngày mà thành tựu được? Bây giờ 1.000 ngày cũng thành tựu được 7 ngày hả? Cả cái vị đó thì bởi vậy cho nên ông nói như vậy đó nghe không? Thì Phật cũng gật đầu chiều ý ông, tùy phận chúng sanh mà Phật cũng chiều gật đầu. Thì Phật nói rằng 3 hôm nữa đi, cứ sửa soạn là ta đến ta đón con đi. Thế thì 3 hôm sau ông mặc y hậu chỉnh tề đến ngồi kiết già của tòa trước chánh điện niệm Phật. Phật quan phổ chiếu xuống phóng ngay đỉnh đầu, một cái thân ánh sáng từ trong này đi ra lên tòa sen điện. Đấy là cái pháp môn còn sống mà ra đi chứ không phải chết. Đi tự tại tự do tự tại, muốn đi đi, muốn ở ở. Còn một vị nữa là ông ngài Giai Quang đại sư, ông giảng kinh Lăng Nghiêm, đến cái lúc mà xuất thần nhập diệu thì A Di Đà hiện ra nói rằng: con công duyên quả mãn rồi, hãy theo ta đi. Ông nói: thưa Phật, xin gia hạn cho con một năm nữa để con hoàn tất cái giảng kinh này xong là mình đấy. Thì Phật cũng gật đầu, Phật bèn biến đi. Cho nên pháp môn này bất khả tư nghì, còn sống mà ra đi tự do tự tại, chứ không phải chết mất rồi lấy gì đâu. Chết rồi vô trong cái vô minh không biết gì hết, rồi đọa vào chỗ này chỗ kia thì sao? À, cho nên pháp môn này là pháp môn bất tử, còn sống mà ra đi. À, như vậy. Thế thì cái vị mà đạt đến cái chỗ gọi là lý nhất tâm bất loạn đó, là ông tự do tự tại, muốn đi lúc nào là đi, muốn ở lúc nào là ở, tự tại, không có bị ràng buộc bởi sanh tử luân hồi nữa. Muốn đi là nhập, ngồi là thâu thần đi thôi, rất là tự tại này. Thì là kêu là lâm mạng trong thời là chết đi để mà sống lại ở cái thế giới giác ngộ. Ở trong thiền gọi là tuyệt hậu tái tục. Cho nên ở cái điểm tối cao của thiền và tịnh độ gặp nhau ở cái chỗ này. Ở trong thiền ta gọi là tuyệt hậu tái tục, có nghĩa là chết đi để sống lại ở cái thế giới giác ngộ. Còn những cái vị mà đạt đến cái chỗ lý nhất tâm bất loạn là ngũ uẩn giai không hoàn toàn, để mà tự do tự tại, không còn trong nhầm sanh tử luân hồi nữa. Đấy. Cái điều bất khả tư nghị thứ tư là thất nhật quy kỳ, phải không? Còn một điều bất khả tư nghị thứ năm gọi là niệm một Phật hiệu A Di Đà, mười phương chư Phật đều giá trị. Đấy. Những vị Phật khác cái Phật hiệu chưa được viên mãn hoàn toàn, chỉ có A Di Đà Phật cái Phật hiệu hoàn toàn viên mãn. Những ngày như Thích Ca Mâu Ni, đây là từ bi và trí tuệ và sức mạnh. Đấy, cái Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni là mang cái ý nghĩa đó. Còn Phật hiệu A Di Đà là gì? Tại sao mà Thích Ca Mâu Ni phải mang cái trí tuệ đó, phải mang cái Phật hiệu đó? Đây là ứng trong cái cõi này để dạy đạo trong cái cõi này. Cõi này phải khai mở cái trí tuệ, khai mở cái dũng và khai mở cái từ bi thì chúng sanh mới đi được. Đó, cho nên ngài mang cái Phật hiệu đó, nó ẩn tàng một cái tâm pháp sâu xa trong đó. Còn A Di Đà đây là nguồn sinh lực ánh sáng vô cùng tận và vĩnh cửu của trời đất. Đây là cội nguồn tâm linh của tất cả mọi hiện tượng trong trời đất vũ trụ này. Đây là một cái Phật hiệu viên mãn nhất. Cho nên niệm một Phật hiệu A Di Đà, mười phương ba đời đều niệm Phật, đều tán thán chúng ta và đều niệm theo chúng ta. Đây. Vì vậy cho nên mình niệm một câu Phật hiệu. Hồi nãy thầy nói đó, cái A Di Đà đấy là chỉ đơn cử ra hai cái nghĩa chính là nói về thời gian và không gian. Không gian đây là vô lượng quang, là bao trùm cả muôn loài dần dần khắp vũ trụ, đây là vô lượng quang. Còn thời gian đây là vô lượng thọ, là bao trùm cả thời gian này. Vậy thì khi mình niệm cái Phật hiệu A Di Đà là cái gì? A Di Đà Phật có nghĩa là gì? Có thể nói rằng thời gian vô cùng, không gian vô tận. Cái ý nghĩa của cái Phật hiệu là như vậy, chứ không phải là tầm thường. Bởi vậy cho nên mười phương đây là nói về không gian, ba đời là nói về thời gian. Ba đời là quá khứ Phật đã thành rồi, hiện tại Phật quý vị đang tu để thành Phật đấy, còn vị lai Phật là những chúng sanh ở ngoài kia này, nó con này con kia nó tu nó sẽ thành Phật. Thấy không? Đây, đây là nói về thời gian. À, quá khứ Phật, hiện tại Phật và vị lai Phật đều bao bao hàm ở trong cái Phật hiệu A Di Đà. Bởi vì tất cả mọi chúng sanh đều từ cái thể giác của A Di Đà đi ra. Dầu cái chúng sanh có nhỏ nhoi thứ mấy cũng từ cái thể giác đó đi ra. Vậy thì có phải rằng bao gồm cả ba đời mười phương chư Phật không quý vị? Đấy. Cho nên niệm một câu A Di Đà Phật có nghĩa rằng không gian vô cùng, thời gian vô tận. Đây là cái ý nghĩa sâu xa nhất của cái Phật hiệu A Di Đà. Thì hôm nay cái buổi pháp thoại này cũng đến đây cũng tạm ngưng vì mình không còn thời gian nữa. Này, nếu mà có cơ duyên nữa thì chúng tôi sẽ đi từ gọi là step by step, từ trong cái thực hành cũng như cái diễn dẫn để mà chúng ta thâm nhập cái pháp môn. Chứ nói như thế này đây là chỉ nói đến cái chỗ cao tột của pháp môn để cho chúng ta có một cái khái niệm căn bản từ cái chỗ mà thấp nhất đến cao nhất của cái pháp môn. Còn chúng ta phải hành trì thì mới có thể đi vào cái pháp môn thật sự được. Thì hy vọng là
chiều mà thôi.
Thì hôm nay thì cái buổi pháp thoại chúng ta buổi sáng này đến đây cũng tạm ngưng đến 1 giờ rồi. Thì xin quý vị hồi hướng ha.